Mẹ sinh về trời. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Sau lần hiện diện bên cạnh các tông đồ để chờ đợi Thánh Thần hiện xuống, mẹ Maria hoàn toàn biến khỏi các bài tường thuật của Tân Ước. Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả của sách Khải Huyền, chỉ nhắc đến mẹ một cách gián tiếp trong hình tượng người phụ nữ và con rồng. Mẹ cùng với con mẹ đi vào trong đám mây trong sa mạc và trải qua những cuộc đánh phá của con rồng. Nhưng trong sự thinh lặng của sa mạc, mẹ vẫn tiếp tục quan tâm đến số phận của con cái mẹ. Mẹ tiếp tục lời khẩn cầu mà mẹ đã khởi sự trong phòng hội, cho đến khi con mẹ trở lại trong vinh quang. Giờ đây, mẹ đã trở thành lời cầu nguyện thinh lặng. Mẹ cầu nguyện trong thinh lặng như mẹ đã từng cầu nguyện trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Mẹ vẫn luôn luôn là mẹ của Chúa Giêsu, đang chăm chú dõi theo sự lớn lên của giáo hội và bao bọc chở che giáo hội cho đến tận thế. Mẹ liên kết lời cầu nguyện của mẹ với sự bầu cử của Chúa Giêsu, cũng vẫn một cách kín đáo như mẹ đã từng làm trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu. Trong những lần hiện ra trong lịch sử nhân loại, mẹ luôn luôn xuất hiện như một người mẹ van nài chúng ta hoán cải và cầu nguyện. Như Chúa Giêsu đã xin Thánh Gioan rước mẹ về nhà, mẹ cũng mời chúng ta đón rước mẹ vào nhà chúng ta, ngõ hầu sự sống của Chúa Thánh Thần có thể lớn lên trong chúng ta. Nhưng chúng ta hãy trở lại với lời cầu nguyện thinh lặng của mẹ trong những năm cuối cùng trên dương thế. Dĩ nhiên, trong ánh sáng phục sinh, mẹ ôn lại các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Cũng như Chúa Giêsu, mẹ cảm nếm niềm vui của sự khải hoàn phục sinh. Cũng như các môn đệ của Chúa Giêsu, trái tim mẹ bị tổn thương vì Chúa Giêsu đã bị cất đi khỏi mẹ. Nhưng đồng thời, mẹ cũng cảm nếm được niềm vui vì biết Chúa Giêsu đang ở với Chúa Cha. Mẹ cảm nghiệm được sự hiện diện vắng bóng của Chúa Thánh Thần. Nhưng cuối cùng, mẹ đã ra đi như thế nào? Dĩ nhiên, cũng như mọi thọ tạo, mẹ đã ra đi khỏi dương thế này. Ngay từ đầu, giáo hội tin rằng khi cuộc lữ hành trên dương thế này chấm dứt, mẹ đã ngủ trong an bình, chứ không chết một cách tức tưởi như con mẹ. Trong ngôn ngữ truyền thống của giáo hội, mẹ đã sinh ra trên trời cả hồn lẫn xác. Như thế, mẹ gặp lại con mẹ, đấng là người đầu tiên đã mở rộng cửa của nhà cha trên trời. Nhà diễn thuyết thời danh của Pháp là Đức Giám mục Bossuet nói rằng, biến cố mẹ hồn xác lên trời không phải là một phép lạ, mà là kết thúc của một phép lạ, vốn đã giữ mẹ lại trên dương thế để thiết lập lễ ngũ tuần trường cửu là giáo hội. Phép lạ ấy là gì? Thưa là chính con người không hề bị hoen ố vì tội lỗi của mẹ. Mẹ hoàn toàn tuân phục Chúa Thánh Thần, là đấng đã ban cho mẹ hơi thở đầu tiên. Nhân tính của mẹ là biểu tỏ trọn vẹn của hình ảnh Thiên Chúa. Trong suốt cuộc đời của mẹ, mẹ vâng phục Chúa Thánh Thần, hết linh hồn, hết trí khôn và hết thân xác mẹ. Con người của mẹ hoàn toàn được Chúa Thánh Thần chiếm ngự. Mẹ không hề cảm nghiệm điều Thánh Phaolô đã nói về thân phận con người. Điều thiện tôi muốn, tôi không làm. Còn điều xấu, tôi không muốn tôi lại làm. Nếu mẹ không được Chúa Thánh Thần chiếm ngự như thế, mẹ không thể trao ban một thân xác một trái tim và một trí khôn cho ngôi lời Thiên Chúa. Con Thiên Chúa không những trở thành người trong mẹ, mà còn thành người nhờ mẹ. Mẹ tham dự vào mầu nhiệm nhập thể với tất cả mọi chức năng của thân xác, với tất cả mọi khả năng của tâm hồn mẹ. Nhân tính của mẹ như thế chiếm một vị thế vô cùng đặc biệt giữa loài người. Hơn nữa, trong cuộc tử nạn vinh quang của con mẹ, mẹ đã trải qua một cuộc biến đổi phi thường. Dưới chân thập giá Chúa Giêsu và suốt cuộc tử nạn của Ngài, mẹ đã kết hiệp với cái chết và sự vinh hiển của Ngài. Nói tóm lại, mẹ đã đi vào sự đau khổ của Thiên Chúa, và mẹ đã trải qua cuộc tử nạn trong tâm hồn mẹ. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh vinh hiển, mẹ hoàn toàn được vinh quang của Ngài chiếm ngự và thoát khỏi móng vuốt của hỏa ngục. Phép lạ của mẹ là hoàn toàn được bao bọc bởi lòng nhân từ của Chúa. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu khi đi đàn thánh giá đã cảm nhận được lòng nhân từ ấy. Thánh nữ thốt lên như sau: điều ấy chỉ kéo dài thêm một phút nữa thôi thì có lẽ tôi đã chết mất. Thánh Gioan Vianney, cha sở họ đạo Arx, cũng thốt lên một cách tương tự: nếu chúng ta biết được thánh lễ là gì, chúng ta sẽ chết mất. Như vậy, cái chết hay sự ra đi của mẹ là vinh quang tinh rồng mà ông bà nguyên tổ loài người sẽ có mãi, nếu các ngài không phạm tội. Như thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã nói, mẹ chết vì tình yêu. Mẹ không hề biết đến cơn hấp hối mà thánh nữ đã trải qua trong thân xác. Tuy nhiên, mẹ đã nếm trải sự tử đạo. Đó là sự tử đạo khi thấy trước mắt những đớn đau của người tội lỗi. Đây là lý do tại sao trong những lần hiện ra, mẹ Maria luôn kêu gọi con cái mẹ phải cầu nguyện cho kẻ có tội được ăn năn hoán cải. Mẹ Maria không thể sống bên ngoài vinh quang Thiên Chúa, bởi vì mẹ hoàn toàn được Chúa Thánh Thần chiếm ngự. Điều tách biệt chúng ta với Chúa Thánh Thần không phải là thân xác chúng ta, mà chính là linh hồn chúng ta. Trong chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa, con người được Thánh Thần sinh động lẽ ra phải luôn luôn sống dưới quyền lực của Ngài, để khi đến giờ chết, Chúa Thánh Thần sẽ chế ngự hoàn toàn con người của nó. Chìm ngắm mẹ Maria trong vinh quang, chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần là đấng đã chiếm ngự mẹ hoàn toàn, giờ đây làm cho mẹ được sống hoàn toàn bằng sự sống thần linh trong vinh hiển muôn đời. Khi chúng ta suy niệm mầu nhiệm vui mừng của chuỗi mân côi, chúng ta chiêm ngắm mẹ trong vinh quang của con mẹ, và chúng ta hiểu được vinh quang mà chúng ta được mời gọi chia sẻ, nếu chúng ta cũng chạy đến xin mẹ bầu cử cho chúng ta. Chúng ta hãy đọc lại lời kinh của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô. Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được. Nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh? Đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu? Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Với lời cầu nguyện trên đây của Thánh Phaolô, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.